This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính và nghệ sĩ Phan Đình Minh kính chào quý thính giả của Dallas Forward Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Nâng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ là www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại là 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay, thứ bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2013, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, thì Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, chào chú Phan Đình Minh. Không biết chú Phan Đình Minh hôm nay có khỏe không?
Tôi khỏe nhưng mà nhiều khi khỏe nó hơi rối tim rồi anh ạ. Nhưng mà rối thôi thì cũng không sao anh. Chúng ta bắt đầu chương trình vào đúng giờ, chậm một đôi phút thưa anh. Tuần lễ vừa qua của tuần sang tuần thứ ba này thưa anh, có hai ngày chắc chắn là tôi sẽ nhớ và có một ngày tôi đã nhớ anh ạ. Ngày thứ ba, ngày 15 tháng Giêng, tuyết rơi tại Bắc Texas anh, không có một màn radar nào, thời tiết nào hay là không có một màn radar tàn hình nào phát hiện ra tiên đoán thời tiết có tuyết vào ngày 6 giờ sáng ngày thứ ba ngày 15 thưa anh. Đúng 6 giờ sáng lạnh, tuyết rơi. Tôi nghĩ là tôi tạ ơn trời vì trời vẫn làm những điều kỳ diệu mà chỉ có trời mới biết được. Biết được việc trời thì đời không khó. Cũng trong tuần này thưa anh, ngày thứ tư ngày 16, cách đây 10 năm, ngày 16 tháng 1 năm 2003, phi thuyền con Thoi Columbia cất cánh lần cuối cùng tại Florida, dàn sóng 39, phi vụ STS-107. Những người phi hành gia lỗi lạc của Hoa Kỳ sau 16 ngày và ngày mùng 1 tháng 2 năm 2013 đã trở về trái đất. Nhưng họ cũng đã có chung số phận với nhất cũng như bao nhiêu người con yêu của Tổ quốc không gian Việt Nam ngày xưa. Đi không lo gì xác rơi, đi không ai tìm xác rơi. Con thuyền phi thuyền không gian Columbia STS đã bị nổ tung trên đường trở về trái đất. Tôi với anh cho chúng ta tạ ơn những người đã hy sinh cho nhân loại anh. Tạ ơn những người đã hy sinh cho nhân loại. Người Việt Nam, anh và tôi là một dân tộc biết ơn anh ạ. Tôi nghĩ là anh cũng vẫn học, anh biết câu là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, thưa anh Thiên Tín. Thời tôi sinh ra anh, lớn lên trong một đất nước có nhiều tiếng khóc, có nhiều tiếng cười. Tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười. Niềm vui bao giờ cũng ngắn hơn nỗi buồn. Nên ít khi tôi được nghe thấy lời cảm ơn anh ạ. Rồi tôi lớn lên với những người bạn thân mến của tôi trong quân đội anh. Có thể là anh em cùng một nhà của tôi, cùng một họ. Người anh đi lính bên này, người em đi lính bên kia. Mỗi người thuộc cấp của một quân đội riêng. Mỗi quân đội có chiến đấu theo một chủ nghĩa riêng thưa anh Thiên Tín. Mỗi chủ nghĩa do những người nước ngoài giàn dựng khiến đất nước tôi, thời của tôi thưa anh. có cảnh lá vàng đu đẳng trên cây, khóc cho lá xanh rụng xuống đời đầy dưới chân của gốc cây anh ạ. Chả có ai ngỏ lời cảm ơn, chả có ai nghĩ đến những người đã nằm xuống thưa anh. Vậy mà đã có một thời con người lại vinh danh một hai người, trao cho họ giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1973. Những kẻ này đã choàng những chiếc khăn tang lên trên đầu người dân Việt Nam chúng tôi, thời của chúng tôi thưa anh. Mùa xuân năm nào đã có một mùa xuân rất là buồn khi nhắc lại anh. Có hàng ngàn người bị giết, có hàng ngàn người bị chôn sống. Những người cầm quyền ngày hôm nay không mảy may thương tiếc và nhớ đến những người đã bị giết, đã bị chôn sống thế anh ạ. Trong một cái tâm tình nhớ đến ngày xưa Tết năm nào, một người bạn của tôi đã một thời anh đứng bên kia chiến tuyến, và bây giờ anh cũng là con cái Đức Chúa Trời. Từ bên này trái đất chúng tôi gửi lời chào đến mục sư của Giáo hội Chuồng Bò, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa, nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng ạ, tôi xin chào quý khán giả và chào các anh. Tôi là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, quản nhiệm Hội Thánh Chuồng Bò ở Sài Gòn, Việt Nam ạ.
Tôi nghe cái tên Giáo hội Chuồng Bò tạ ơn Đức Chúa Trời, nghe nó vui lắm mà thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi cảm ơn mục sư rất là nhiều trong những giây phút cuối cùng của bắt đầu chương trình chúng tôi liên lạc được với ông. Thật là một điều kỳ diệu. Hiện tại mục sư đang ở Sài Gòn hay là mục sư đang ở đâu thưa mục sư Hùng ạ?
Thưa quý khán giả, tôi cũng đang ở Sài Gòn nhưng mà cũng đang trên đường đi làm, và cũng trong cái thời gian này là được một tuần vừa rồi, tuần này thì là tôi cũng được nới lỏng về vấn đề an ninh một chút, nên là cũng có cơ hội được đi làm cũng trong cái dịp gần Tết này đó. Thì bây giờ tôi đang trên đường về.
Tức là tôi đang nói chuyện đúng không ạ? Ở ngoài đường kỳ diệu thế là cùng nhá. Tôi cảm ơn mục sư lắm. Tại sao lại có cái tên là Giáo hội Chuồng Bò? Nghe nó dễ thương thế, giống như chuồng bò hang Bethlehem Chúa sinh ra đời. Tại sao lại đặt cái tên là Giáo hội Chuồng Bò thưa mục sư?
Thưa anh, là vì cái hội thánh này thì ban đầu là cũng có một cái nhà thờ đàng hoàng ở một căn nhà của mục sư Dương Viên Khải bên phường 26 quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Nhưng mà vì cái tình hình ở Việt Nam này, chính quyền Việt Nam là đàn áp tôn giáo, cho nên là cố tình là phá bỏ đi cái hội Thánh Chuồng Bò nhằm mục đích là tiêu diệt tam giáo Thánh Chuồng Bò. Nhưng vẫn cảm ơn Chúa là vì sau khi bị chính quyền Việt Nam tiêu diệt đi thì có một anh em là người ta là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là một tu sĩ, thế là Chúa cũng sử dụng người ta để người ta cho mượn cái chuồng bò, người ta bán hết bò sữa, người ta đang nuôi bò sữa, người ta bán hết bò sữa đi, và người ta cho hội thánh, cho mục sư Nguyên Khải mượn cái chuồng bò đó để làm nơi ở và làm cái nơi thờ phượng Chúa. Thành ra là từ đó thì hội thánh chúng tôi nó có cái tên thân thương, được anh em trong con cái Chúa đặt tên cái tên thân thương là hội thánh chuồng bò.
Quản nhiệm của hội thánh chuồng bò là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi xin phép tôi được gửi hỏi đôi dòng về đời tư mục sư nhé. Hình như ngày xưa mục sư là một cựu chính binh cộng sản phải không?
Vâng, thưa quý khán giả, thưa anh, thì tôi là ngày xưa là tôi là cũng là một chiến sĩ cộng sản, thì tôi cũng nghe lời kêu gọi nhà nước, thành ra là hồi đó là cũng bị lừa vào trong này, nói là giải phóng miền Nam. Thì hồi đó là theo cái tuyên truyền của nhà nước là mình đi đến Mỹ, nhưng mà thực sự là đến sau năm 1973 thì thấy là chẳng thấy Mỹ đâu cả, mà toàn là người Việt đánh người Việt thôi. Mà trong thời gian chiến tranh ấy, là cũng tan sóc và hy sinh chết rất nhiều. Nó thành ra sau này ấy, tới khi mà giải phóng rồi ấy, tôi mới thấy lại cái chính sách của nhà nước này. Thực sự là cái thời gian qua là chúng tôi đã bị lừa trong thời gian tuổi trẻ. Thế thành ra là vì vậy cho nên là tôi thấy mình đã bị lừa rồi, thì bây giờ mình phải làm cái gì đó để giúp cho dân cho nước, để cho Việt Nam mình, dân Việt Nam mình thực sự được có được cái tự do dân chủ. Thành ra tôi mới nhận thấy được là những cái việc mình phải làm ngày nay là cần phải đấu tranh cho một cái nền tự do dân chủ, và nhất là đối với tôi là cái vấn đề tự do tôn giáo và là cái quyền lợi của người dân, của công dân. Mà là đối với lại nhà nước này, người ta tìm một cách đàn áp để người ta cướp đoạt nhà cửa đất đai đó, thì bây giờ là tôi cũng đang theo đuổi cho các cái mục đích đấu tranh đó.
Mục sư nói khi vào trong này chúng tôi mới nhận thấy được như vậy, tức là mục sư cũng là người Bắc Kỳ giống tôi à?
Dạ, xin anh hỏi lại, nhắc lại câu hỏi đi, tôi nghe chưa rõ.
Mục sư sinh quán của mục sư ở đâu?
Dạ, dạ thưa anh, là quê quán tôi là Hải Phòng, ngoài Bắc gọi là thành phố Hoa Phượng Đỏ. Cái thành phố mà cũng là coi như là cũng là Hải Phòng hay là ngoài Bắc là cũng là cái thành phố mà tai tiếng nhất, cứng đầu nhất, là dân là cứng đầu nhất đấy. Cũng là quê hương của anh hùng Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng á.
Bốn bể anh em cũng một nhà, chi âm chi kỷ ta tìm nhau, cùng nhau chia sẻ niềm tâm sự, quyền lịch đầu năm ước mộng gì. Có những cái điều gì mà chúng tôi cần biết trước khi chúng ta nói chuyện đầu năm được gần 3 tuần rồi. Có những điều gì chúng tôi cần biết đến trong năm vừa qua đối với cá nhân của Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và đối với Giáo hội Chuồng Bò, thưa Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Vâng, thì bây giờ là có thể các anh cứ muốn cần biết về cái nội dung gì thì anh có thể anh hỏi thì tôi sẽ trả lời theo những cái nội dung đó.
Tôi muốn biết thì, cái sinh hoạt
chuẩn bị trước á.
Tôi muốn biết cái sinh hoạt, không chúng ta không cần chuẩn bị trước thưa mục sư. Tôi muốn biết cái sinh hoạt của mục sư năm vừa bây giờ, từ năm đầu tháng riêng năm 2012 cho đến tháng 12, có cái gì đặc biệt không? Một phần nào tôi có nói chuyện với ông một đôi lần nhưng mà tôi không đề cập trực tiếp đến sinh hoạt của ông trong năm 2012.
Vâng. Yeah, thưa anh và thưa quý khán giả, là từ tháng 12 năm 2012, tức là những ngày cuối cùng của cái năm vừa qua, thì là cái sự theo dõi và đeo bám, tức là gây khó khăn của an ninh đối với bản thân tôi, cá nhân tôi là cũng tăng cường về cái mức độ an ninh rất là chặt chẽ, và đối với hội thánh Chuồng Bò là cũng đặc biệt nghiêm trọng. Thì tôi trước hết tôi xin trình bày và cái vấn đề đối với riêng bản thân cá nhân tôi. Thì nói chung là trong cái tháng 12 vừa qua thì có một số cái sự kiện. Thì sự kiện thứ nhất là xử cái vụ án đối với ba blog, xử tái thẩm ba blog nhà báo Tự Do, là anh Nguyễn Văn Hải, Tự Đức Tài, với là blog với là cô Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn. Nói chung trước đó 3 ngày là an ninh người ta đã canh giữ nhà tôi, không cho tôi ra khỏi nhà, đeo bám tôi liên tục suốt ngày. Và sau đó tới cái phiên xử đối với thanh niên Công Giáo thì nói chung là an ninh là cũng gây khó khăn cho tôi rất nhiều. Đó là trong những ngày mới trong thời gian vừa qua gần đây. Và đặc biệt đối với Thánh Chuồng Bò chúng tôi hiện nay là đang bị đánh phá rất là khốc liệt. Thì Hội Thánh của chúng tôi hiện nay là đang đối với chính quyền Sài Gòn á, là bây giờ người ta đang gây khó khăn, gây áp lực và muốn phải giải tán ở Thánh Chuồng Bò. Thì ban đầu ấy là người ta cũng gây khó khăn cho tôi, tức là người ta không cho tôi đăng ký. Sau khi không cho tôi đăng ký rồi thì là người ta tôi khiếu nại, và tôi là khiếu nại cũng gay gắt. Sau đó là người ta đã mời chủ nhà lên, và chủ nhà là cái người cũng không có hiểu biết gì nhiều, cũng còn sợ công an. Thế cho nên người ta mời chủ nhà lên và người ta dụ dỗ chủ nhà, và người ta chủ nhà là cái người không biết chữ. Thế người ta lợi dụng cái đó là người ta cũng dài cho chủ nhà. Chủ nhà là ký một cái cam kết là không cho Hội Thánh được thờ phượng ở nhà người ta nữa. Cho nên là từ cuối năm 2012 vừa rồi là coi như là tôi liên tục bị an ninh cấm không cho ra khỏi nhà, không được ra khỏi nhà, không đi đâu. Và đồng thời đối với Hội Thánh của tôi là người ta cũng không cho sinh hoạt tại cái điểm Hội Thánh của chúng tôi nữa. Cũng là trong khoảng cái 2 tháng 12 năm 2012 vừa rồi, cái này Đội Thánh chúng tôi là hiện nay là bây giờ là cái bầy chiên nó đang tan tác, đang không biết cái điểm, đang không có điểm nhóm. Thì hiện tại là chúng tôi cũng tạm thời, chúng tôi cũng nhóm tạm thời là xoay vòng, tức là lúc nhóm ở đây, lúc nhóm ở kia. Thì tạm thời chỉ có mục đích đó, và chúng tôi cũng là đang chịu được cái thử thách này. Và chúng tôi cũng tin rằng là Chúa cũng Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời cũng thử thách chúng tôi ở một mức độ nào đó thôi. Nếu như sự đàn áp mà đến với chúng tôi mà quá sức chịu đựng của chúng tôi thì buộc lòng chúng tôi phải có những cái phương pháp chúng tôi đấu tranh làm sao là để chúng tôi tồn tại với Hội Thánh Chuồng Bò chúng tôi.
Tôi nghĩ là không ai hiểu cộng sản bằng người cộng sản đâu. Không có ai hiểu cộng sản bằng những người chiến binh cộng sản.
Vâng, đúng rồi. Thì thưa anh với thưa quý khán giả, là chính tôi cũng là cái người là coi như là sinh ra và lớn lên từ cái nôi cộng sản, và cũng đã bị lừa nhiều rồi. Ngay cả làm việc với anh nên tôi nói thẳng là tôi bị lừa nhiều rồi. Nên là bây giờ là tôi không phải là tôi ghét mà là tôi hận. và đồng thời người ta đang dần dần người ta đẩy tôi tới các cái tổ chức đối lập với người ta. Chúng tôi khẳng định với người ta như vậy, vậy như là chỉ có những người nào sống ở chế độ cộng sản thì bây giờ mới hiểu được. Mà cũng rất may mắn là nhờ có cái cuộc chiến tranh vừa rồi giải phóng miền Nam thì mới hiểu được. Chứ nếu như không có cuộc chiến tranh vừa rồi ấy, mà miền Nam không giải phóng ấy, thì có lẽ chúng tôi cũng chưa hiểu đâu, chúng tôi vẫn còn u mê thôi. Cũng như là Bắc Triều Tiên bây giờ đó. Đó, Bắc Triều Tiên bây giờ là cũng đang còn u mê là vì người ta chưa nhận thấy. Chúng tôi còn may mắn hơn Bắc Triều Tiên mà chúng tôi đã giải phóng được miền Nam, và chúng tôi mới nhận thấy được, nhận thức được hai cái xã hội, cái sự khác nhau của hai xã hội, và chúng tôi mới nhận biết được là cái xã hội chủ nghĩa là bây giờ ấy, cộng sản là cái chế độ cộng sản đó đã làm nghèo đất nước bao nhiêu năm, làm cái kìm hãm sự phát triển của dân tộc Việt Nam biết bao nhiêu năm, và chúng tôi bây giờ mới biết được cái là con người là chúng tôi là bị mất tự do. Chứ nếu không có cái cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, chúng tôi không hiểu được tự do thì bây giờ chúng tôi vẫn u mê, chúng tôi vẫn đang tưởng rằng chúng tôi đang được đầy đủ tự do.
Anh với tôi trong cái phần tôi mở đầu chương trình ngày hôm nay, cái thời của chúng ta đi qua mỗi chủ nghĩa do nước ngoài dàn dựng cả, khiến đất nước tôi có cảnh lá vàng đu đảnh trên cây, khóc lá xanh rụng đầy dưới gốc. Tôi có nhắc đến hai người, một tên đã chết rồi, còn một tên nữa thì bây giờ đang trong tình trạng Alzheimer, đã nhận cái giải hòa bình khốn nạn năm 1973. Hai người này đã đặt cả vành khăn tang lên trên dân tộc, trên đất nước. Khi tôi nhắc đến chữ vành khăn tang, tôi nhớ lại, tôi không biết là năm đó anh đã vào trong miền Nam đã chảy dọc Trường Sơn hay chưa. Tôi nhớ lại cái Tết Hộ Thân năm 1968 anh ạ. Anh có cái điều gì, có cái tâm tình nhớ lại cái Tết Mậu Thân không anh? Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng à?
Dạ, thưa anh và thưa anh Phan Đình Minh và thưa khán giả, thì cái Tết Mậu Thân năm 68 thì tôi chưa tới tuổi và tôi cũng chưa được đi bộ đội. Nhưng mà là sau này tôi mới hiểu, chứ đúng ra cái thời điểm đó thì cũng thực sự sau này tôi mới hiểu được, mới biết được là cái Tết Mậu Thân ấy, mặc dù cộng sản là tàn sát trong này ấy, là gây tan tóc rất là nhiều, mà người ta là đã thất bại, người ta đã không thực hiện được cái chiến dịch của người ta. Nhưng mà ở ngoài miền Bắc lúc đó tôi còn đang là học sinh phổ thông, thì người ta tuyên truyền là cái chiến thắng trong này là lớn lắm. Thành ra là vì cái sự tuyên truyền đó cho nên thôi thúc cái tinh thần của thanh niên. Hồi đó tôi còn đang học sinh, nó thôi thúc cái tinh thần. Đó, thành ra là chúng tôi cứ tưởng rằng là cái năm 68, cái Mậu Thân đó là giải phóng đến nơi rồi. Thành ra cũng nô nức là tình nguyện để mà đi bộ đội. Nhưng mà sau này là tới tình sau khi giải phóng xong, chúng tôi mới thấy được là tôi mới biết được cái Tết Mậu Thân đó là một cái sự thất bại thảm hại. Đó, nhưng mà vì là tôi về hồi đó là chưa đủ tuổi, thành ra là tôi cũng không được cái tham dự cái thời gian Tết Mậu Thân. Cái năm 1972 thì tôi mới vào trong Nam, và tôi mới biết được cái chiến trường miền Nam này, là cái Tết Mậu Thân năm 68 thì tôi không được biết rồi.
Anh ơi, tôi nghĩ là nếu anh đọc lịch sử của chiến tranh Việt Nam, anh cũng biết Tết Mậu Thân năm 1968 anh à. Tôi với anh chúng ta đều là quân đội cả. Anh là quân đội phía bên kia, tôi biết này. bên này vị tuyến. Tôi không biết về, chắc chắn là tôi biết nhiều về quân đội cộng sản rồi, nhưng mà tôi chắc chắn một cái điều nữa tôi biết và tôi khẳng định được là quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ đập chết hàng ngàn người ở miền Bắc, thưa anh. Chúng tôi chưa bao giờ đập chết cả hàng ngàn người. Chúng tôi chưa bao giờ chôn sống cả hàng ngàn người anh ạ. Có những tên nó chôn sống cả hàng ngàn người. Nó đập đầu thầy, nó đập đầu cha, nó đập đầu người dân. Bây giờ nó đang vẫn sống nó đang vẫn sống khốn nạn phây phây tại xứ thần kinh, thưa anh. Cho đến ngày hôm nay khi nhắc đến Tết Mậu Thân, chúng ta mỗi lần đến Tết thì tự nhiên cái tâm tình tôi nó lại nghĩ nó đến cái điều này anh ạ. Tôi lại nghĩ đến cái giải Nobel hòa bình khốn nạn năm nào. Đi qua lại 45 năm rồi. Chắc chắn là anh đã nói cái điều, khẳng định cái điều của anh lần đầu tiên rồi. Anh có thấy bây giờ là một người con cái của Đức Chúa Trời, anh có thấy kinh khủng không anh? Anh có thấy tàn nhẫn không anh? Anh có thấy người giết người kinh khủng không anh?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, thưa quý khán giả, thì tôi thấy là cái đó là tàn nhẫn, mà không phải là thời kỳ chiến tranh, mà ngay tới thời kỳ bây giờ thôi. Đối với người dân của người ta, người ta là những người quản lý đất nước, mà đối với người dân người ta là người ta sẵn sàng, người ta cướp bóc, và đồng thời sẵn sàng mà tra tấn. thích đánh thì đánh, mà công an tới mức độ bây giờ dân rất là sợ vào đồn công an, để vào á là chết như lúc nào không biết, mà những cái chết đó thì bị dựng lên là cái chết là do người ta tự tử, do người ta tự vận. Nên tôi thấy là ngay không những là trong chiến tranh thì tôi đã được nghe, vì tôi là cái người đã từng tham gia chiến tranh ngày xưa, những cái trong cái đội biệt động mà cũng nghe cả là trong đội biệt động những người đi thi hành án tử hình ấy, là người ta còn chặt đầu người, có những cái hành động dã man. Nhưng mà đặc biệt đó là trong cái thời Việt Nam nói là bây giờ độc lập hòa bình, nhưng mà thực sự người ta đối với người dân của mình, tôi thấy những người dân không một tất sắt trong tay, không có một tí quyền lực nào mà không dám chống đối chính quyền. Nhưng mà hiện nay là đối với chính quyền rất là tàn nhẫn với người ta đó, họ cướp bóc nhà cửa, cướp bóc đất đai và bắt bỏ tù một cách là vô tội vạ. Thì tôi thấy là đây cái tàn nhẫn ở cái thời bình này mới là cái đáng sợ nhất, là cái kinh khủng nhất.
Tại sao ngày xưa các anh sẽ dọc Trường Sơn, các anh đánh Mỹ cứu nước, các anh không sợ chết?
Vâng.
Thế bây giờ tại sao các anh lại sợ chính các đồng chí của các anh là thế nào, thưa Mục sư Nguyễn Minh Hùng?
À, giờ thứ hai nhé, thì nói mà nói sợ thì thực sự mà nói cũng chẳng có gì sợ. Tôi đến tới bây giờ tôi không sợ, nếu đó mình đã sợ thì mình đã không dám tham gia đấu tranh. Nên là không sợ, nhưng mà có một điều ấy là vì là mình thấy được cái bản chất người ta như vậy thì mình phải có một cái khôn ngoan như thế nào đó để mình đấu tranh một cách là một cái khôn khéo. Chứ còn theo tôi nghĩ là sợ thì chắc dân Việt Nam không sợ đâu, nhưng mà có điều ấy là người ta kinh tởm với cái những cái tội ác đó thôi, và người ta trong cái thâm tâm người dân Việt Nam, người ta nghĩ những người đó không phải là con người nữa mà là cái loài cầm thú rồi. Cho nên là đó, thành ra là người ta chỉ sợ là những con thú mà nó tới cái khi mà nó vào đường cùng thì nó khánh càng. Cho nên là cái cách tốt nhất và khôn ngoan nhất đó là làm sao đó là mình đạt được cái mục đích của mình ấy, mà trong cái sự khôn ngoan đó thì tôi thấy cái đó là tốt hơn. Chứ còn sợ thì là tôi bây giờ cho bản thân tôi chứ không có gì tôi sợ đó.
Khi nhắc đến sợ, thưa mục sư Nguyễn Minh Hùng, theo dõi tất cả những hoàn cảnh của 90 triệu người dân, mà mình nói cho nó vui đi, là người dân dân ngu khu đen, có ba điều, có ba điều mà họ sợ nhất. Nếu mà tôi nói nó chưa đủ thì mục sư cứ bổ túc cho tôi nhé. Có ba điều sợ nhất đó là cưỡng chế, cưỡng hiếp, vụ bản Nam Định, vụ ở dưới Hải Phòng Đoàn Văn Vương. Vụ ở dưới Cần Thơ, người dân không những bị cưỡng mà còn bị hiếp ngay giữa ngoài đường. Hai ba anh cộng sản đè một người đàn bà ra hiếp, đó là cưỡng chế anh. Cái sợ thứ hai là mục sư cũng đã biết rồi, cái sợ biểu tình, nói tình nói tình với những người cộng sản thì được, tức là phải yêu đảng, còn biểu của kẻ khác thì không được. Những người có những người đi biểu tình vì yêu nước đã bị một cái thằng đại úy khốn nạn nào đó, tên nó là thằng Minh hay thằng gì đó, thưa mục sư, nó đạp mặt vào một người cả toàn cầu này thấy, mà cả toàn cầu này thấy. Nó là đảng viên cộng sản đấy, nó là con cháu, nó là con cháu Bác Hồ đấy. Một cái điều thứ ba nữa người ta rất là sợ, như mục sư vừa nói công an, đó là những người vào đồn công an thì có biểu hiệu mệt mỏi. Khi mà có biểu hiệu mệt mỏi tức là chắc chắn sẽ đi chầu Diêm Vương, đi với Bác Hồ rồi. bố của cô bé rất là dễ thương, rất là xinh, cô Trịnh Kim Tiến. Chỉ không đội cái mũ, chắc là mục sư biết rồi, mục sư lái xe Honda biết, đang đứng ở đầu nói chuyện đấy, tôi nhớ có cái mũ an toàn. Ông này ông chỉ không đội cái mũ mà một thằng công an nó bẻ cổ, nó đánh gãy đến gãy cổ cơ mà. Khi đưa nhà thương thì nói là ông ta có biểu hiện mệt mỏi. Mẹ cô blogger Tạ Phong Tần, mục sư cũng vừa mới nhắc đến, cũng có biểu hiện mệt mỏi, được người ta đổ xăng để đốt mà. Tôi không biết là cái điều mà người dân sợ nhất như vậy tôi vừa mới nhắc đến có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Minh Hùng.
Vâng, thì theo tôi nghĩ là nếu mà nói người dân sợ thì đúng là người ta sợ là sợ cái sự tàn ác thôi, cái sự tàn nhẫn của một con người. Nhưng mà tôi nghĩ là cái đó thì nó lại càng gây thêm cái sự căm thù cho người dân thôi, cái đó nó càng tăng thêm cái sự căm thù. Cho nên là người dân người ta bây giờ người ta khôn ngoan, người ta không muốn là có những cái chuyện đó. Vì tôi thấy cái chuyện như cái đó là cái cảnh cái đối với một con thú, tức là nó lại bị đẩy vào đường cùng. Cái chế độ bây giờ cũng vậy, thì tôi nghĩ là bây giờ người ta đã tới đường cùng rồi thì người ta sẽ có những cái bước làm liều đó, mà những cái đó là cái báo hiệu cho cái sự suy tàn của người ta thôi. Đó, để cho tôi thấy đây cũng là mình sợ thì sợ, mà đây cũng là cái điều mừng. mà cái sự báo hiệu đó, cái ngày mà Việt Nam thực sự có độc lập tự do, người dân thực sự làm chủ, tôi nghĩ là không còn bao lâu nữa. Qua những cái sự việc mà như là một số cái mà lúc trước người dân sợ, nhưng bây giờ tôi nghĩ là người dân sẽ không sợ những cái đó nữa. Thể hiện qua cái việc là hiện nay nó càng ngày càng nhiều tầng lớp thanh niên, càng ngày càng nhiều các cái tầng lớp trí thức, người ta đã nhận thấy được và người ta đã sẵn sàng chấp nhận, người ta đương đầu rồi. Thì tôi nghĩ là cái sợ đó nó là trong cái giai đoạn trước thôi, còn bây giờ nó qua rồi, là người dân Việt Nam không còn sợ nữa. Và đó là chẳng qua chỉ là những cái biểu hiện của một cái chế độ tàn nhẫn, một cái chế độ độc ác và tối nát rồi.
Anh và tôi, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và tôi lớn lên, chúng ta thời chúng ta còn trẻ, chúng ta được học văn hóa Việt, thưa anh. Chúng ta được học văn hóa chống đồng. Tôi nghĩ bây giờ các em và tất cả những người dân đều đang và phải học văn hóa công an, phải không ạ? Văn hóa công an. Tôi có một điều rất là muốn tâm tình với mục sư. Có lẽ một lần tôi đã hỏi rồi, một lần tôi đã tâm tình, nhưng mà tôi quên mất đi rồi. Cái thời điểm nào nó có sự chuyển hướng cuộc đời của mục sư từ một người chiến binh cộng sản, từ một người cộng sản sang trở thành con cái Đức Chúa Trời, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Vâng, thưa anh, thưa quý khán giả, thì cái này là bắt đầu, nó khởi đầu là từ năm 1993. Vì thì đối với bản thân tôi là một chiến binh cộng sản, một thương binh, thì sau giải phóng thì lẽ ra là theo chính sách mà nhà nước phải đã tuyên truyền là nhà nước sẽ lo công ăn việc làm, rồi sẽ lo nhà ở, nói chung là sẽ lo về vấn đề là đời sống của những anh em mà đã tham gia giải phóng miền Nam. Nhưng mà thực sự mà nói, nhà nước đã không quan tâm rồi, mà bản thân tôi bằng cái đồng lương còn cõi để mà gom góp mua được một căn nhà. Thì cũng như anh mà quý thính giả cũng biết là nếu như mà tôi mà là một người mà có chức có quyền mà tham nhũng, sống bằng cái đồng tiền tham nhũng thì cái mua căn nhà có giấy tờ thì nó dễ. Nhưng bằng cái đồng lương còn khói bằng sức lao động của mình, hà tần hà tiện trong một cái xã hội mà công ăn việc làm, cái đời sống người dân khó khăn, hà tần hà tiện để mua được một căn nhà thì là cũng là cả một vấn đề khó khăn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam này, chính quyền này, người ta lại nói là mình mua là không có giấy tờ, người ta cho là bất hợp pháp, và người ta đã cưỡng bức tôi thì người ta cướp cái nhà đất của tôi. Thì đó là cái bước đầu ấy, là đã cho tôi, người ta đã cho gây cho tôi một cái mặc cảm, tức là một cái ấn tượng với cái nhà nước này, với chính quyền này. Nhưng mà sau đó càng ngày ấy, là khi mà tôi xuống cái tiền ấy, với các cơ quan từ địa phương đến trung ương, thì khi người ta thấy cái sai của người ta rồi thì người ta càng ngày càng tìm cách trù dập tôi. Và từ lúc đó là tôi không còn con đường nào khác, tức là lúc đó là tôi tới cái đường cùng là cùng quẫn rồi. Thì tôi chỉ còn tìm cách là đến với Chúa, để Chúa sẽ giải cứu cho tôi, Chúa sẽ đem lại sự bình an cho tôi. Thế thì lúc đó là bắt đầu là tôi mới tới với Đức Chúa Trời, tức là tới với Thánh, tin lành. Và khi tôi tới đó thì tôi được cái sự bình yên thật. Và cũng chính từ đó càng ngày tôi càng nhận diện ra được, càng nhận ra được là cái sự tàn ác, và tôi mới càng nhận ra được cái sự thật của cái giá trị của cái quyền tự do và dân chủ. Thì từ đó là bắt đầu là tôi càng ngày là tôi sẽ hiến dâng cả cuộc đời của tôi cho công việc phản ứng trời.
Khi anh trở về cái quê của anh ở ngoài Hải Phòng, tôi không biết anh có thường xuyên về thăm lại Hải Phòng hay không. Hải Phòng tôi có nhiều bạn ở dưới đó lắm đấy anh ạ. Có thể những người anh biết đến đó là người lính già Vũ Cao Quận. Có thể một người anh biết đến và có một hai lần tôi mời đến trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi, đó là cụ luật sư Trần Lâm, nhà giáo Nguyễn Văn Tính, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiên, một cô bé gái rất là trẻ mới được ra khỏi tù. Mỗi lần nếu anh có dịp về thăm lại quê hương Hải Phòng của anh ấy, những người bà con của anh cùng làng xóm, họ nhìn khuôn mặt của anh, họ nhìn thế là như thế nào, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh, thì nói chung thì tôi thì cũng thỉnh thoảng vẫn có cái dịp mà về quê hương Hải Phòng, nhưng mà ít thôi. Vì là khi tới đó thì chủ yếu là cái thời gian sau này là tôi tiếp xúc với những người dân oan xuất hiện mất nhà mất đất đó. Thế còn là đối với là cô Phật Thiên Nhiên, Nguyễn Xuân Nghĩa với một số nhà đấu tranh dân chủ thì là cũng sau này thì tôi cũng chỉ biết tên tuổi người ta trên mạng thôi. Và tôi cũng đang mong có một ngày, có một dịp nào đó mình có điều kiện để mình về được quê hương Hải Phòng, để gặp lại được những người đó và mình cùng với người ta để mình tâm sự, để mình cùng nhau mình trao đổi được những cái hiểu biết, những cái suy nghĩ, cũng như cái nhận thức của mình với người ta là về cái vấn đề sự nghiệp đấu tranh dân chủ của Việt Nam. Thì cái đó là tôi cũng rất ước mong, thời gian gần đây tôi cũng chưa có cơ hội về phòng, nhưng mà tôi rất ước mong nó có một cái dịp nào đó có điều kiện thì tôi sẽ về phòng để gặp lại những người anh em mà như anh vừa nhắc tên.
Quyền lịch đầu năm ước mộng gì đi tìm hạnh phúc đầu năm một phần nào tôi không biết là ông có nhớ cái tâm tình của ông vừa mới nói tôi bắt được khi chúng ta bắt đầu chương trình từ cánh đồng bay ngày hôm nay hay không. Tôi xin phép được hỏi mục sư như thế này, bây giờ vào năm mới 2013 rồi và chúng ta đang chuẩn bị đón xuân Quý Tỵ, đi tìm hạnh phúc đầu năm, ông đi tìm cái gì thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Xin nói anh nhắc lại câu hỏi cho, vì mới xe mới chạy qua ồn mất tôi nghe chưa đó.
Chúng ta đã vào năm mới của năm dương lịch 2013. Chúng ta đang sống trong những ngày cũ, thời gian cũ của năm 2012, năm Nhâm Thìn. Và một ngày thời gian rất là ngắn nữa đây, chúng ta sẽ chuyển sang một năm mới âm lịch, năm Quý Tỵ. Ông đi tìm cái hạnh phúc đầu năm, ông đi tìm cái gì?
Thì thưa anh, thưa quý khán giả, thì tôi và tôi nghĩ rằng là có lẽ là cũng hầu hết người dân Việt Nam thôi. Trong cái năm 2013 này thì mọi người không tìm cái gì cả, mà chỉ tìm cái duy nhất là cái tự do dân chủ cho Việt Nam. Vì nếu như có được cái tự do dân chủ cho Việt Nam thì mình sẽ có được mọi thứ, có tất cả. Còn nếu như mà không có tự do thì vẫn bị đè đầu cái cổ, vẫn bị làm nô lệ, làm tay sai nô bộc cho người ta đó. Và một cái điều nữa là tôi muốn một cái điều nữa là trong cái năm 2013 này ấy, thì là cái phong trào đấu tranh của Việt Nam, nhất là đấu tranh của chúng mình chính Trung Quốc ấy, càng mạnh mẽ hơn lên, để đất nước mình là Việt Nam mình còn được tồn tại và người dân mình là Việt Nam mình vẫn còn làm chủ đất nước Việt Nam, chứ đừng để mình trở thành những cái kẻ nô lệ, những cái kẻ mà những cái kẻ mà bị Trung Quốc cai trị.
Anh cứ nhắc đến tự do dân chủ, một nơi rất là gần anh, và tôi nghĩ là mục sư cũng đã biết đến, đó là bên nước Miến Điện. Ông có sự nhận xét gì về cái sự độc tài của các nhà độc tài bên Miến Điện 50 năm, và ngày hôm nay cái xã hội Miến Điện, người dân Miến Điện được hưởng quyền tự do như vậy, ông có cái sự gì so sánh và có điều gì mong ước như vậy không thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Dạ thưa anh Phan Đình Minh và thưa quý khán giả nghe đài. Đối với Miến Điện thì theo tôi nghĩ, mặc dù là cái bước phát triển tiến bộ của Miến Điện là vấn đề cái phong trào dân chủ là cái bước tiến là đáng mừng. Đối với các quốc gia khác trên thế giới, mặc dù hiện nay là cái vấn đề là cái phong trào dân chủ là nó chưa thực sự là nó thể hiện là rõ nét lắm, nhưng nó đang có những cái bước nó phát triển. Và tôi nghĩ rằng là nếu Việt Nam mình chỉ được như Miến Điện thôi thì đó là một điều tuyệt vời cho Việt Nam, và đó là một điều là người dân Việt Nam còn đang mơ ước làm sao mà Việt Nam mình sẽ có những cái biến đổi như được Miến Điện. Vì tôi cũng theo tôi được cái sự hiểu biết của tôi biết được là trước kia Miến Điện là một nước độc tài, còn độc tài hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng mà một cái sự thay đổi là không ai ngờ tới được là ngày nay là người ta là một cái nước chuyển biến là rất là mạnh mẽ, rất là rõ rệt về vấn đề cái phong trào dân chủ. Thì trong cái năm 2013 này ấy, thì tôi cũng như là tôi nghĩ là toàn bộ người, tất cả người dân Việt Nam cũng mong muốn là cái làn sóng mà thay đổi thì dân chủ ở Việt Nam này cũng sẽ theo được cái gương Miến Điện, là một cái điều hạnh phúc lớn nhất cho người dân Việt Nam trong năm 2013.
Suy nghĩ cái điều anh nói với suy nghĩ là cuộc đời của anh với tôi đó thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Chúng ta sinh vào khoảng thời gian tháng 8 năm 1945, khi cách mạng thành công, khi cái vòng số 8 kéo chặt chân người Việt Nam lại. Nếu số phận dân tộc Việt Nam có những kẻ đã khốn nạn đưa dân tộc vào cái đường chủ nghĩa xã hội Mark Lenin, thì tại sao ngày hôm nay không có những người khôn ngoan tài ba để đưa đất nước ra khỏi cái vòng khốn nạn này thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng? Tại sao như vậy?
Dạ thưa anh và thưa quý thính giả, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là Việt Nam hiện nay cái sự lo sợ nó cũng vẫn còn, mặc dù nó Việt Nam đã phát triển rất nhiều rồi, nhưng mà nó cũng vẫn còn cái sự lo sợ. Và theo tôi nghĩ là hiện nay là Việt Nam đang thiếu một Austin như bên Miến Điện. Nếu có được một người là như bà Austin đấy, hoặc là có một người lãnh đạo có uy tín, nó có thể là tụ có thể là đứng ra để mà hướng dẫn được người dân ấy, thì tôi tin chắc rằng là Việt Nam cũng sẽ thành công trong cái con đường dân chủ. Nó nhưng mà vì hiện nay ấy, là ở Việt Nam ấy, nó đang còn một cái sự đàn áp. Tức là nếu như có người nào đó mà có biểu hiện, có uy tín thì là sẽ bị những cái đàn áp. Thì tôi nói là cụ thể như đối với bản thân tôi, khi tôi bắt đầu có uy tín với dân Hoan và với có nhiều người, những cái người dân đó, thì là liên tục là tôi là luôn 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 là bị đe dọa và là tôi là bị khống chế rất nhiều. Thế nên là tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn hiện nay thôi, nhưng mà rồi tới đây là Việt Nam cũng hy vọng rằng sẽ có một người như báo Sinh Kỳ, có một người dám đứng lên chấp nhận là để mà lãnh đạo hướng dẫn người dân Việt Nam mình đấu tranh để giành lại cái quyền tự do dân chủ.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây phát thanh đi toàn cầu. Tôi quá vui với mục sư Nguyễn Mạnh Hùng ngày hôm nay mà quên chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600. Tất cả quý vị khán thính giả của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình này. Điều mục sư đang nói chuyện với tôi, tức là ông đang nói chuyện với một thế lực thù địch đấy, thế lực thù địch đấy. Nhưng mà mục sư cũng thường nghe người ta nói cái câu chúng ta thường nghe đó là đừng than phiền hoa hồng có gai, mà hãy hoan hỉ vì trên một cành gai lại có một bông hoa hồng. Cũng đừng lo sợ, đừng than phiền. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài mà hay vui là vì có thế lực này, các viên chức cộng sản mới nhận biết được chính mình là ai và tìm lại với chính mình. Người ta nhắc nhiều đến những cái chữ khi người ta nói chuyện liên hệ với chúng tôi qua cái nghị quyết 36. Tôi không biết ông có biết nghị quyết 36 không, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Người ta la lên mấy chữ to tướng là hòa hợp, hòa giải dân tộc, thưa mục sư. Tâm tình của anh em chúng tôi người Việt trên toàn cầu là cần gì phải hòa hợp, hòa giải với nhau làm gì? Hãy làm cho 90 triệu người dân hạnh phúc đi. Hãy làm cho đất nước Việt Nam sánh vai với khối Đông Nam Á nhỏ đi đã. Hãy bỏ cái tư tưởng là thương cha, thương một, thương ông, thương mười đi. Chúng tôi và con cháu chúng tôi chắc chắn sẽ bay về dừng lại mùa vui đó, thưa mục sư. Gần đây ở trong Hà Nội, mục sư có nghe rất nhiều đến cái việc mà tôi nghĩ là ngày hôm nay đó là một điều nóng hổi trong nước bây giờ đó, tức là hiến pháp phải sửa. Hiến pháp Việt Nam đó, hiến pháp cộng sản nó phải sửa. Nếu có phải sửa thì người ta sửa cái gì, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng?
Theo tôi, nếu hiến pháp Việt Nam phải sửa thì chỉ cần sửa một cái điều 4, bỏ cái điều 4 đi thôi. Tức là Đảng Việt Nam, là Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng lãnh đạo nhân dân và lãnh đạo nhà nước, bỏ cái điều đó đi thì mọi điều khác là sửa rất dễ. Nhưng nếu cái điều đó mà còn thì những điều khác không bao giờ sửa được. Đó, cho nên là theo tôi là nếu mà tới đây tôi sợ không cho tôi góp ý thôi. Nhà nước cho tôi góp ý thì tôi yêu cầu chỉ chọn khóa bỏ cái điều 4 đó, là coi như là từ từ những điều kia là sẽ là hợp với lòng dân hết thôi.
Chúng ta đã vào những giờ phút cuối của chương trình ngày hôm nay, thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi chặn chương trình từ cánh đồng mây, chặn ông giữa đường để nói chuyện một cái điều rất là kỳ diệu. Chúng ta, mục sư thấy là người ta không thể giấu được, như Đức Phật nói là có ba điều không giấu được, đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Sự thật bây giờ không thể giấu được là một người công dân trong nước Cộng sản Việt Nam đang oai hùng, đang nói chuyện với thế lực bên ngoài. Chúng tôi dành lại một đôi phút để cho mục sư có điều gì tâm tình trong ngày đầu năm mới dương lịch, cũng như sắp đến mùa xuân quý tỵ. Chúng tôi xin dành lại một đôi phút để ông có lời tâm tình, thưa mục sư Nguyễn Anh Hùng.
Vâng, thì trước hết thì tôi cũng xin cảm ơn chương trình Cánh Đồng Mây và anh Phan Đình Minh đã cho tôi có được cái cơ hội nói lại những tiếng nói của mình với quý khán giả, các khán giả mà theo dõi cái chương trình này. Và thứ hai nữa là như hồi nãy anh có nói với tôi là tôi đang nói chuyện với cái thế lực thù địch. Nhưng mà nếu là ngày xưa thì tôi nghĩ là cái lời nói của anh là đúng. Nhưng ngày nay với tôi ngày nay Thì tôi nghĩ là nếu như mình mà thù địch với nhân dân thì dân tộc Việt Nam thì mình mới là điều đáng sợ. Còn thù địch với một số người, một nhóm người thì đó không phải là thù địch, là không đáng sợ. Đó, cho nên là cái điều đáng sợ nhất là mình thù địch với dân tộc Việt Nam, với 90 triệu người dân Việt Nam. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cho nên là tôi nói chuyện với ai nhé, là tôi thấy cảm thấy là mình không có gì là phải sợ cả. Cái vấn đề thứ hai nữa thì là cũng là nhân dịp cái Tết Quý Thị sắp tới rồi, thì cũng kính chúc anh với quý thính giả nghe đài và tất cả những anh chị em nào yêu chuộng tự do độc lập và những anh chị em nào là đang dấn thân cho cái cuộc đấu tranh này thì sẽ mạnh mẽ hơn nữa và là luôn luôn được bình an đó, và luôn luôn có một cái sức mạnh mạnh mẽ để làm sao nhanh chóng cái cuộc đấu tranh này đưa cái dân tộc Việt Nam mình đến thắng lợi và chấm dứt được cái chế độ độc tài và đem lại cái tự do và hạnh phúc với cái sự độc lập để tới cho người dân Việt Nam. Và cái điều mong muốn nhất của tôi ấy là làm sao ấy là mình cũng người dân Việt Nam mình càng mạnh mẽ hơn nữa để chung sức phải trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam của chúng ta. Đó, và một điều cuối cùng nữa là cũng mong muốn là cái năm 2013 này ấy, là nhà nước, chính quyền Việt Nam này phải nhìn nhận thấy cái sai sót của mình và đồng thời là phải thả hết tất cả các tù nhân lương tâm, những người đã dấn thân đối với mình, không mà không vì cái quyền lợi cá nhân của mình mà vì cái sự vì cái độc lập tự do, vì cái quyền nhân quyền của 90 triệu dân Việt Nam. Mình phải, nhà nước này sẽ nhận thấy phải trân trọng những cái hành động của người ta và cũng phải thả tất cả người ta ra như ở bên Miến Điện, và cũng mong rằng là Việt Nam mình nó sẽ có sự thay đổi giống như Miến Điện hoặc là tốt hơn nữa.
Thưa mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, tất cả những điều ông tâm tình ngày hôm nay ấy, đi tìm hạnh phúc đầu năm, cũng đó là cái tâm tình của gần 5 triệu người Việt trên toàn thế giới này, đi tìm hạnh phúc đầu năm cho nước Việt Nam của mình, thưa ông. Qua cái buổi nói chuyện của mục sư, tôi được nghĩ là những người cầm quyền Đảng Cộng sản tại Việt Nam hôm nay nên mở mắt to để nhìn Đảng không còn là một Đảng Cộng sản nữa đâu nữa, mà là một Đảng mafia vì quyền lợi của phe nhóm cầm quyền. Thiên đường Cộng sản Liên Xô đã đi vào chỗ chết rồi, thưa mục sư, kéo theo các nước Âu Châu, Ba Lan, Tiệp Khắc, Romania, Hung Gia Lợi. Họ đã bỏ chế độ Cộng sản để theo tự do, dân chủ, độc lập và nhân quyền được tôn trọng. Gần Việt Nam hơn, như ông vừa mới nhắc đến, Miến Điện đã có hơn 50 năm đã có cởi mở, trả tự do cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Các viên chức Việt Nam hôm nay, mục sư biết rõ hơn tôi, nhưng mà chúng tôi có nhiều khi chúng tôi biết rõ hơn ông, đó là họ giàu quá rồi. Tôi vẫn nhắc với họ là đi để hưởng số tiền tham nhũng đó, già néo đứt dây. Họ nhìn thấy ông Saddam Hussein, ông Gaddafi, ông Ceausescu và hàng trăm người khác có hàng tỷ tỷ đô la, thế rồi kéo xác ngoài đường, thế rồi chết như một con chó, tiền dùng để làm gì? Không có đức, không có khả năng, không có tài kinh bang tế thế thì ra đi để cho những người khác giỏi hơn lãnh đạo đất nước. Cái tâm tình của mục sư với tôi ngày hôm nay, chúng ta đều nghĩ là thế giới như một biển cả mênh mông vậy, mà người lãnh đạo con thuyền Việt Nam hôm nay thì lương tâm và trí tuệ thấp quá, hèn quá. Nói những lời này mà lòng tôi cảm thấy đau quặn, thưa mục sư. Nhưng mà đôi lúc trái tim chúng ta cũng phải phát biểu, trái tim chúng ta phải biết buồn, biết khóc để cảm nhận được giá trị yêu thương, và biết cho đi để cảm nhận được niềm vui của hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc với nhau, thưa mục sư. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư giáo hội Chuồng Bò, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Ông đứng ngay ngoài đường để tâm tình với chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong mục sư và gia đình được thật nhiều hạnh phúc và được thật nhiều những điều an lành trong tương lai. Chúng tôi cảm ơn anh Thiện Tín Đài 1600, anh Việt Hải, anh Tâm Mán, anh Trường Gian từ bên Âu Châu, từ bên nước anh đang truyền âm chương trình đi toàn cầu. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình Từ Cánh Đồng Mây đến hết mọi người trên khắp bốn phương. Cho đến lần gặp tới nhân dịp đầu năm dương lịch, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Xin chào xin chào quý khán giả đang nghe chương trình Kinh Tế Mới. Xin chào anh Phan Đình Minh, anh Tâm Mãn và các thính hữu ạ.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thiên Tính xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng với mục sư Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn chúc quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Và chương trình thì Thiên Tính không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà bảo trợ, đó là công ty từ thiện thẻ, tức thẻ hai chiều gọi về Việt Nam với giá rẻ, từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 cent cho một phút. Đặc biệt từ Việt Nam khi gọi sang Hoa Kỳ thì là chỉ cần bấm một nút mà thôi, từ hiện thẻ hay thẻ hai chiều có bán tại tất cả các chợ Việt Nam ở Dallas Fort Worth. Số điện thoại để biết thêm chi tiết là 214-414-0036, 214-414-0036. Và bên cạnh đó thì Thiên Tính cảm ơn anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến thuế kế toán tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh nghiệp bị thanh tra trước sở thuế Controller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng anh David Nhân Trần ở thuế vụ tiểu bang tọa lạc tại 1144 North Lander Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Số điện thoại là 214-718-7906, 214-718-7906. Thiên Tính xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.